thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Các bạn thân mến, ba thầy trò Đường Tăng ngủ lại một đêm ở bên bờ phía đông sông Lưu Sa. Sáng hôm sau, hành giả lại bảo Bát Giới đi tìm bắt con yêu tinh. Bát Giới vác đinh ba chạy ra bờ sông, rửa qua mặt mũi cho tỉnh người lại, rẽ nước xuống tìm con yêu tinh. Yêu tinh vừa ngủ dậy, nghe tiếng khua động nước, vội dương mắt ra nhìn, thì lại thấy Bát Giới vác đinh ba đi tới, nó chạy ra ngăn lại quát.
Khoan, coi chuyện đây.
Bát Giới giơ đinh ba ra đỡ.
Ế, cái thứ gậy chống đám ma của mày là cái trò gì mà dám bảo ông nội mày coi chuyện? Cái đồ ngốc nhà mày không biết gì, bảo chuyện ta đây là thoi dệt ở cung Quảng Hàm, Ngô Cương lựa một cành tươi tốt, thợ mộc Lỗ Ban đã tạo ra, trong lòng đỏ ối tựa hoàng kim, ngoài mặt long lanh như ngọc giới, biến dài rút ngắn tùy ý muốn, hóa nhỏ thành to đủ phép thần, mạnh danh bảo trượng phục yêu ma, cánh giữ linh tiêu chóc ma quái, ngọc hoàng ân ban sắc phong tướng quân, nâng rèm đón tiếp khách ra vào, từng đi hộ giá hội ban đào, từ khi đuổi khỏi chốn thiên đình, bảo trượng trong tay dọc ngang tung hoành, còn cái đinh ba cuồn cổ mi đem mà sới đất và canh điền.
Mi chỉ là con vật lừa dối thôi, sới đất canh điền gì cũng được, chỉ sợ bỏ cho mà nhát mi sẽ không có chỗ giãn khao. Chín vết răng chảy tràn máu ra, dù không chết đi chăng nữa thì cả đời mi sẽ thành tật.
Yêu tinh đứng giữ miếng, rồi xô đến đánh nhau với Bát Giới. Lần này mới thật ghê gớm. Người này ra oai phò Đường Tăng, kẻ kia thèm mồi trực các người. Yêu tinh thành thạo quai bảo trượng, Bát Giới quen tay múa đinh ba. Sánh anh hùng nước khuấy Lưu Sa, bên này túm chặt định kéo lên bờ, kẻ nọ cùa sang toàn lôi xuống sông. Tiếng thét sấm vang rồng cá sợ, trời sầm đất mù quỷ thần kinh. Hai người đánh nhau trên mặt sông đã tới 30 hiệp rồi, vẫn chẳng ai hạ được ai. Bất chợt Bát Giới kêu lên ối một tiếng, vác đinh ba chạy biết. Yêu tinh lại đuổi theo như sóng trào nước cuộn. Khi tháo chạy đến bờ đông bên sông Lưu Sa, Bát Giới quay lại quát:
Mi lên đây, đến nơi cao giáo chân đạp xuống đất đánh nhau mới thú. À, mi định lừa ta lên bờ để đưa khác đến đánh hồi hực. Mi có giỏi thì xuống thủy chiến với ta đây này, đừng dở trò nữa.
Thì ra yêu tinh đã sinh nghi rồi, nên chỉ đạp sóng trên mặt sông quát mắng lại. Thấy yêu tinh không chịu rời nước lên bờ, hành giải lại nóng tiết lên, chỉ lăm lăm trực vô ngay lấy nó. Không nhịn được nữa, hành giả nói với Tam Tạng:
Thưa sư phụ, thầy ngồi yên ở đây để con sửa cho nó biết ngón quạ cắp gà con.
Vừa dứt lời đã cất mình lên trên trời, rồi lao xuống định quắp lấy yêu tinh. Đằng dưới, yêu tinh đang đấu khẩu với Bát Giới, chợt nghe thấy tiếng gió rít, nó vội ngẩng đầu nhìn, thấy hành giả từ trên cao xả xuống, cuống cuồng thu bảo bối lại, đâm nhào xuống nước mất tâm mất tích. Hành giả từ trên mây hạ xuống trên bờ, phân trần với Bát Giới:
Chú em ơi, con yêu quái này tinh ma lắm, nó không chịu rời nước lên bờ lấy nửa bước, biết làm thế nào?
Khó lắm đấy, tôi đã dọ hết các miếng già đánh nhau với nó, xem chừng cũng chỉ ngang sức thôi, hạ không được nó đâu.
Anh em ta về thưa với sư phụ đi.
Hai người trở về gò cao, đem việc khó khăn thưa lại với Đường Tăng. Đường Tăng rưng rưng nước mắt nói:
Khó khăn như thế, biết làm thế nào mà qua sông được?
Thưa sư phụ, con yêu tinh ẩn kín ở dưới đáy nước thực là khó xử đấy, nhưng sư phụ cũng đừng nên buồn phiền. Chú Bát Giới ạ, chú ở đây trông nom sư phụ, đừng có đánh nhau với nó nữa, để tôi chạy ra Nam Hải xem sao.
anh định ra Nam Hải làm gì?
Sắp đặt sang Tây Thiên Lý Kinh là ở Bồ Tát, cả đến việc giải thoát chúng ta cũng đều ở ngài cả. Ngày nay đến đây bị nghẽn lối, không tìm ngài thì còn tìm ai? Chúng ta đến cầu ngài còn tốt hơn là cứ ở đây đánh nhau với con yêu tinh.
Phải đấy, anh có đến thì thưa dùng cho một câu cảm ơn Bồ Tát đã chỉ giáo.
Ngộ không, con đi cầu Bồ Tát thì nên đi ngay, đừng để trì hoãn nữa.
Hành giả dùng phép nhào lộn bay mây, đi thẳng tới Nam Hải. Chốc lát đã đến núi Phổ Đà. Từ trên mây hạ xuống, khi đến rừng trúc tía có 24 vị thiên thần đến hỏi.
Đại Thánh ở đâu là ai?
Sư phụ tôi gặp nạn, tôi đến yết bái Bồ Tát đây.
Mời ngài ngồi chơi, để chúng tôi đi báo.
Nói rồi, các thiên thần trực nhật đến cửa động chào âm báo vào.
Tôn Ngộ Không có việc xin triều kiến.
Lúc đó, Quan Âm Bồ Tát đương cùng với Phùng Châu Long Nữ ngắm nhìn hoa sen nở bên bờ hồ. Nghe lời báo, liền quay về Vân Nham mở cửa gọi vào. Hành giả ngay ngắn lại quần áo, quy y yết kiến.
Quan Âm hỏi, sao nhà ngươi không đi bảo họ Đường Tăng, đến đây có việc gì?
Kính bẩm Bồ Tát, trên đường sang Tây Thiên, sư phụ tôi thu nhận thêm được một người đồ đệ tên là Chư Bát Giới ở thôn họ Cao, ơn nhờ Bồ Tát đặt cho pháp danh là Ngộ Năng. Vừa đi qua khỏi núi Hoàng Phong đến sông Lưu Sa rộng 800 dặm, sâu 3.000 thước, sư phụ tôi đã không về sang qua. Dưới sông lại có một con yêu tinh võ nghệ cao cường, nhờ có Ngộ Năng đã 3 lần đánh nhau với nó nhưng không sao thắng được, đến nay vẫn chưa qua được sông, khẩn cầu Bồ Tát rủ lòng từ bi tế độ cho.
Chắc là chú lại dở lối hách dịch, không chịu nói chuyện Đường Tăng ra phải không?
Anh em chúng tôi chỉ cốt bắt lấy nó, bảo nó đưa sư phụ sang sông. Dính đến việc sông nước thì tôi lại không sành, chỉ có Ngộ Năng tìm vào xảo huyệt nó thôi. Trong khi nói năng, có lẽ không nhắc đến việc lấy kinh thì phải.
Con yêu tinh ở Lưu Sa Hà là Quyển Liêm đại tướng xuống trần. Ta đã đem thiện tín khuyên hóa, bảo nó phải bảo hộ Đường Tăng đi lấy kinh. Nếu nhà ngươi nói ra là người bên Đông Thổ đi lấy kinh, nó sẽ quy thuận ngay, không còn dám gây sự với các ngươi nữa.
Yêu tinh nó sợ hai anh em chúng tôi lắm, cứ trốn miết ở dưới đáy nước, không ló đầu ra thì làm thế nào cho nó quy thuận được?
Quan Âm lấy một cái bầu tiên đỏ ra, rồi gọi Mộc Tra đến dặn dò.
Nhà ngươi mang bầu tiên này đi ngay với Tôn Ngộ Không đến Lưu Sa Hà. Nhà ngươi chỉ đứng trên mặt nước, gọi một tiếng Ngộ Tĩnh là hắn ra ngay. Trước hết, dẫn hắn đến quy y Đường Tăng, sau đem tháo 9 cái sọ treo trên người hắn, bày thành kiểu cung, để bầu tiên vào giữa sẽ thành một con pháp thuyền để đưa Đường Tăng sang sông Lưu Sa.
Mộc Tra vâng lệnh, mang bầu tiên cùng với Ngộ Không ra khỏi rừng trúc tía. Không mấy chốc, hai người đứng trên mây đã trông thấy bờ sông Lưu Sa. Chư Bát Giới nhận được Mộc Tra và hành giả, bèn dẫn sư phụ đến đón tiếp. Mộc Tra chào nhau với Đường Tăng xong, lại đến chào Bát Giới. Bát Giới nói,
nhờ ơn ngài chỉ giáo, được thầy Bồ Tát thụ giới cho lão trừ tuần theo pháp giáo, nay mừng được nhập đạo Sa Môn. Từ đây đến nay, vì bôn ba trên đường, nên chưa được cảm tạ, xin thứ lỗi cho.
Thôi, chú em đừng lại nhãi nữa, chúng ta hãy đi tìm gọi nó ra.
Tam Tạng chưa hiểu ra sao, liền hỏi, gọi ai thế vậy?
Lão Tôn đến gặp Bồ Tát thưa lại việc trước. Quan Âm Bồ Tát có bảo, yêu tinh sông Lưu Sa là Quyển Liêm đại tướng xuống trần. Vì có tội trên trời bị đầy xuống sông này, bỏ hình biến thành yêu tinh. Được Bồ Tát khuyên hóa, hắn đã nguyện quy thuận theo sư phụ sang Tây Thiên rồi. Chỉ vì chúng ta không nói tới việc đi lấy kinh, nên phải đánh nhau an đây. Này Bồ Tát sai Mộc Cha mang bầu tiên đến gộp với 9 cái sọ treo trên mình hắn, làm ra pháp thuyền chở sư phụ sang sông.
Nghe vậy, Tam Tạng hết lời cảm tạ và khép nép nói với Mộc Cha.
Dám mong ngài làm ngay cho.
Mộc Cha tay bưng bầu tiên, đi trên lưng Trường Mây tới mặt nước sông Liêu Xa, lên tiếng gọi to.
Ngộ Tính đâu? Mau ra đây! Người lấy kinh ở đây đã lâu, tại sao còn không ra quy thuận?
Con yêu tinh vốn sợ đại thánh, sau khi quay về đáy sông đương nghỉ sức, chợt nghe có tiếng gọi pháp danh của mình, biết là Bồ Tát cho gọi, lại nghe nói người lấy kinh ở đây, hắn không sợ sệt nữa, rẽ sóng nhảy ra. Nhìn thấy Mộc Cha, hắn miệng cười vui vẻ tiến lên làm lễ.
Kính chào ngài, bây giờ Bồ Tát ở đâu?
Bồ Tát chưa tới, sai tôi đến trước nhủ người theo làm đồ đệ Đường Tăng và dặn người lấy 9 sọ người nhà ngươi vẫn đeo ở trên cổ ghép với bầu tiên này, bày thành cửu cung kết làm một con pháp thuyền đưa Đường Tăng sang sông.
Người lấy kinh ở đâu?
Mục Cha lấy tay trỏ lên bờ nói.
Người ngồi trên cao kia kìa.
Ngộ Tính nhìn thấy Bát Giới liền nói.
Con quái vật này ở đâu đến, đánh nhau với tôi luôn 2 ngày, có nói gì đến việc lấy kinh đâu?
Lại trông thấy hành giả, Ngộ Tính có vẻ sợ sệt nói.
À, cả cái ông choát con này nữa, đánh hôi rất ghê. Tôi chịu thôi, chẳng đi đâu.
Kia là Bát Giới, đây là hành giả, đều là đồ đệ Đường Tăng, cùng được Bồ Tát khuyên hóa, không gì phải sợ. Ta cùng ngươi đến gặp Đường Tăng nào.
Nghe xong, Ngộ Tính mới thu bảo trượng lại, sửa lại quần áo đi lên trên bờ, quỳ xuống trước mặt Đường Tăng.
Kính thưa sư phụ, đệ tử có mắt như mù, không nhận ra sư phụ, dám làm điều vô lễ, cúi xin tha tội.
Cái đồ ương ách nhà mi không quy y ngay, chỉ trực đánh nhau với ta là nghĩa gì? Chú em đừng trách hắn nữa, cái đó là tại chúng mình không nói chuyện đi lấy kinh và xưng họ tên ra đó thôi.
Nghe Ngộ Không nói xong, Tam Tạng quay sang hỏi Ngộ Tĩnh.
Người có thành tâm quy y đạo Phật không?
Thưa sư phụ, trước đây đệ tử đội ơn Bồ Tát dạy bảo, lấy tên sông làm họ, đặt pháp danh là Sa Ngộ Tĩnh, lẽ đâu không theo sư phụ?
Vậy thì được.
Nói xong, Đường Tăng gọi Ngộ Không lấy dao cắt tóc phát giới cho hắn. Hành giả lấy dao cạo cạo chọc đầu Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh lễ chào Tam Tạng, rồi lại đến lễ Ngộ Không và Bát Giới kết làm anh em. Tam Tạng thấy hắn làm lễ đúng phong độ nhà chùa, cho nên đặt thêm cái tên là Sa Tăng. Mộc Cha dục Ngộ Tĩnh.
Đã giữ theo đạo Sa Môn, không nên nói nhiều. Hãy làm ngay pháp thuyền để đưa Đường Tăng sang sông.
Ngộ Tĩnh không dám chậm trễ, tháo ngay 9 cái sọ treo trên cổ ra, lấy dây ghép lại thành cửu cung. Đặt chiếc bầu tiên của Quan Âm trao cho để vào giữa, trông chẳng khác gì con đò. Rồi đến mời Đường Tăng lên pháp thuyền ngồi vào khoang giữa. Bát Giới và Sa Tăng ngồi hai bên đỡ Đường Tăng, hành giả dắt ngựa đứng ở cuối đò. Mộc Cha đi trên lưng Trường Mây hộ vệ đằng trước. 4 thầy trò qua sông, gió lặng sóng êm, thuyền lao đi vun vút như bay. Không mấy chốc đã sang tới bờ bên kia. Chẳng phải dẫm bùn lội nước, chân ráo tay khô, vô vi thanh tịnh. Thầy trò vừa lên bờ xong, bỗng dưng 9 cái sọ khô ở pháp thuyền đã hóa thành 9 luồng gió nhẹ, bay đi hết mất. Mộc Cha cũng thu cái bầu tiên lại, phi lên tầng mây bạc, cưỡi gió bay về Nam Hải. Tam Tạng nhìn theo lễ tạ Quan Âm và Mộc Cha. Xong đâu đấy, 4 thầy trò khởi hành tiếp tục sang Tây Thiên. Chưa biết bao giờ cầu được chân kinh, thành được chính quả. Mời các bạn đón nghe tiếp buổi